Kính thưa cộng đoàn, có một triết gia nói một câu như thế này: cái sai lầm duy nhất của Thiên Chúa đó là đã dựng nên người phụ nữ. Có lẽ triết gia này bị vợ đã bỏ hay là các người phụ nữ đá hay sao đó mà ông nói một câu rất là chua chát như vậy. Bởi vì chúng ta biết, nói chung người phụ nữ ở đâu cũng vậy và thời nào cũng vậy, đều là những con người nhân ái, yêu thương, biết thông cảm, biết giúp đỡ, biết quan tâm đến người khác và rất là bình an và hiếu hòa. Chính người phụ nữ đã đem lại cái sự trong sáng, cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái bầu khí an vui ở trong gia đình cũng như ở ngoài xã hội. Chính người phụ nữ đã hóa giải rất nhiều những cái gọi là hận thù, gian ác, tàn bạo của cái thế giới này. Thế nhưng dĩ nhiên chúng ta thấy trong thực tế cũng có một ít người phụ nữ đã làm ô nhục cho toàn thể các chị em phụ nữ khác bằng chính cái đời sống lăng loàn của mình, bằng cái sự tàn bạo của mình. Chẳng hạn như ở đầu thế kỷ 20, ở bên Trung Quốc có bà Từ Hy Thái Hậu, là một bà Thái Hậu, phải nói là vừa tàn bạo lại vừa dâm ô. Bà cho tuyển các thanh niên trẻ, khỏe, lực lưỡng để vào ăn nằm với bà, rồi sau đó bà sẽ ra lệnh thủ tiêu ngay lập tức. Bà giết hàng trăm thanh niên như vậy, con người tàn bạo và lăng loạn. Hoặc là ở Việt Nam chúng ta thấy cách đây có lẽ có mười mấy năm, có một cái bà tên là bà Nguyễn Thị Huệ ở Long An, tức là bà nội bà ngoại rồi, vậy mà lại còn đi gian díu một chàng là cầu thủ bóng chuyền bằng tuổi con của mình. Hai người gian díu với nhau rồi đã lập mưu để giết chính chồng bà. Bà đào một cái hố để chôn đứng chồng của bà ở dưới gốc một cây mít ở dưới Long An. Và mấy tháng sau thì người ta mới phát hiện ra tội ác của cái bà vợ dữ dằn này. Hay là cách đây mấy năm có cái bà tên là Trần Thị Chắc, chuyên môn đi dùng thuốc mê để đánh mê, để gây mê rồi cướp của và giết hàng mấy chục người như vậy. Thì đấy, những con người như vậy, những phụ nữ như vậy, phải nói là đã làm nhục, làm ô danh các chị em phụ nữ trên toàn thế giới. Và dĩ nhiên cả loài người đã bị ô nhiễm bởi tội nguyên tổ và đã trở thành băng hoại trong lịch sử nhân loại từ xưa cho tới nay. Chúng ta biết tội nguyên tổ, các thánh gọi là một cái thứ gọi là thứ vi khuẩn, một cái bệnh hiểm nghèo, nó đã di căn vào trong toàn thể con người của nhân loại, không ai là thoát khỏi cái ảnh hưởng của tội nguyên tổ. Hoặc là thánh Thomas dòng Đa Minh đã dùng một cái hình ảnh khác để diễn tả cái sự gọi là tan tác mà nguyên tổ Adam Eva đã gây ra cho nhân loại. Ngài nói khi dựng nên Adam Eva, nguyên tổ của loài người, thì Thiên Chúa ban cho ông bà một cái gia tài vô cùng quý giá, đó là ân nghĩa với Chúa, là con cái của Chúa, được hạnh phúc và dĩ nhiên sau khi sống ở trần gian sẽ được về hưởng hạnh phúc nước trời viên mãn và biết bao nhiêu những phúc lành khác Thiên Chúa ban cho hai ông bà và cho con cháu. Thế nhưng tiếc thay, hai ông bà nguyên tổ đã phạm tội. Và vì cái tội nguyên tổ đó đã phá nát cái gia phả, cái gia tài mà Thiên Chúa đã ban cho con người, làm tan hoang không còn gì. Cho nên khi con cái sinh ra, coi như chúng ta trở thành những đứa con gọi là bị phá sản, thì đấy tội nguyên tổ là như vậy. Nhưng mà rất may chúng ta đã được Thiên Chúa ban ơn đặc biệt để cứu vãn những gì đã mất, bằng cách cho xuất hiện ở trên trần gian một người phụ nữ, một người phụ nữ đặc biệt, một người phụ nữ trội vượt, đó là chính Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria không bị vương vấn dù một giây một phút nào trong cuộc đời của mình vì tội nguyên tổ. Ngài được Thiên Chúa gìn giữ tuyệt đối trong sáng, không hề nhiễm tội nguyên tổ. Và dĩ nhiên không có tội nguyên tổ thì Đức Maria cũng không bị lệ, cũng không có những cái tội cá nhân như chúng ta vẫn thường phạm, là do ảnh hưởng của tội nguyên tổ. Đó là những đam mê, những dục vọng, những cái tham sân si, những cái tiêu cực, những cái xấu xa, những cái sa đọa nơi bản chất con người, xét cho cùng xuất phát từ tội nguyên tổ. Thì Đức Maria, bởi vì Ngài không mắc tội nguyên tổ, cho nên Ngài cũng không bị chi phối, bị ảnh hưởng, bị lây nhiễm bởi tất cả những cái lăng loạn sa đọa của con người. Và sở dĩ Đức Maria được đặc ân tuyệt vời như vậy cũng là do công ơn cứu chuộc của chính người con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Chính nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô là con của Đức Trinh Nữ Maria sẽ lập sau này mà Đức Ma đã được Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi vương tỳ ố của tội nguyên tổ. Cho nên có thể nói rằng Đức Maria và nhờ con của mình đã cứu vãn nhân loại, đã trả lại vinh dự cho con người, và riêng Đức Maria đã trả lại vinh dự cho các chị em phụ nữ. Ngày hôm nay chúng ta trở thành con cái của Chúa, chúng ta lại được ân nghĩa với Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha, được Thiên Chúa ban ơn và rồi hứa ban thưởng nước trời và ban cứu độ. Tất cả cái công ơn ấy là do Đức Trinh Nữ Maria nhờ người con của mình là Đức Giêsu Kitô mang đến. Cho nên có thể nói là chúng ta sẽ không bao giờ có thể tạ ơn Chúa về cái hồng ân gọi là cứu sống này, cũng như chúng ta không bao giờ có thể mà cảm ơn Đức Mẹ Maria vì công ơn lớn lao mà Đức Mẹ đem đến cho toàn thể nhân loại. Có một giáo sư người Ý, đồng thời cũng là một nhà leo núi, ông có kể lại một câu chuyện hết sức cảm động như thế này. Vào năm 1950, vào kỳ hè, ông đến vùng núi Alps, tức là núi ở bên Âu Châu, rất cao, để leo lên đỉnh núi cao tới 4.000 mét. Và dĩ nhiên mặc dù là kỳ hè, nhưng mà ở trên núi cao gần 4.000 mét thì có băng tuyết canh quanh năm. Khi ông leo lên được lưng chừng núi rồi thì ông thấy băng tuyết bao phủ các cái dốc núi, cái vách núi, và thấy nó tuyệt vời, nó đẹp, nó oai hùng. Thì lúc tự nhiên ông nhớ đến Đức Mẹ Maria là đấng mà ông vẫn yêu mến. Thì ông liền lấy cái cuốc mà ông mang theo đó, ông ấy khắc vào cái vách núi đá băng tuyết đó như chữ Ave Maria. Rồi cứ đi leo chừng chục mét, ông lại khắc vào núi đá chữ Ave Maria. Và cứ như vậy, ông tiếp tục khắc chữ Ave Maria cho tới khi ông tới đỉnh núi Alp. Khi lên đỉnh núi Alp thì dĩ nhiên ông thấy cả một cái bầu trời tuyệt vời, cảnh kỳ quan của vũ trụ bày ra trước mắt. Và ông ở trên đỉnh núi chừng 3 tiếng đồng hồ, sau đó ông xuống núi và trở về quê bình an. Thế thì một tháng sau, ông nhận được một cái thư của một người lạ ông không hề biết. Cái thư đó nói như thế này: thưa giáo sư không biết tôi, mà có lẽ giáo sư cũng không bao giờ gặp tôi và chẳng bao giờ gặp được tôi đâu. Mà tôi phải viết lên điều này để cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, tôi cũng là một nhà leo núi. Tôi đến leo núi ở núi Alp rồi, chỉ sau giáo sư có một ngày. Buổi sáng hôm đó tôi bắt đầu leo núi thì trời rất đẹp, rất đẹp. Cho nên tôi leo núi. Mà khi tôi lên đến lưng chừng núi rồi và cái vách núi đó băng tuyết đó, tôi thấy có những cái chữ khác ở đó là Ave Maria. Đi chừng 10 mét nữa lại thấy Ave Maria, và cứ suốt như vậy cho đến đỉnh núi. Lúc đó tôi nghĩ trong bụng, không có cái thằng cha nào leo núi mà còn man man lên đây mà khắc Ave Maria vào đây làm cái gì. Tôi nghĩ trong bụng như vậy. Chắc là phải khùng khùng man man thì mới lên núi mà khắc chữ Ave Maria như vậy. Và rồi tôi cũng lên đến đỉnh núi. Mà khi tôi lên đến đỉnh núi chừng độ nửa tiếng thì bắt đầu trời tối sầm lại, và gió bão và mưa tuyết tầm tã. Và lúc đó tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Thì tôi mới vội vàng thì đi xuống núi. Nhưng mà rất tiếc tôi không nhìn thấy gì. Giống như đêm tối vậy, trời tối sầm lại. Tôi mò mẫm sờ trong vách đá. Thì thật may mắn, nhờ có những cái chữ Maria mẫu nó khắc vào trong băng đá đó, tôi sờ thấy. Và tôi cứ thế tôi men men xuống núi. Khi tôi xuống được cỡ chừng 1/3 quãng đường thì tôi sờ lên đầu, lên râu tôi thì nó trở thành băng đá hết rồi. Mà lúc đó tôi bắt đầu tôi tuyệt vọng, tôi nghĩ là chắc mình không thể sống được. Thế rồi tôi lại cuồng quạng cứ sờ vách đá thì tôi lại thấy những cái chữ Ave Maria khác nữa. Và cứ như thế tôi mon men và cứ theo những cái chữ đó mà tôi xuống được đến chân núi Bằng An. Thì khi tôi xuống được cái chân núi rồi, những người ở đó nói rằng cái chữ Ave Maria mà ông nhờ đó mà ông xuống được, an toàn được xuống được đến chân núi là do cái ông mà giáo sư người Ý đã khắc vào đó cách đây mấy ngày trước. Cho nên hôm nay tôi viết cái thư này để trước hết là xin lỗi ông, bởi vì trước đây tôi đã tưởng ông là thằng khùng mới khắc chữ Ave Maria như vậy. Mà đồng thời cũng nói cho ông biết rằng nhờ có những cái chữ Maria đã khắc vào băng đá đó mà tôi đã được cứu sống. Và tôi cũng hứa với Đức Maria rằng từ bây giờ cho đến suốt cuộc đời, không ngày nào mà tôi sẽ không đọc kinh Mân Côi để kính nhớ Đức Maria. Thế thì kính thưa cộng đoàn, đấy câu chuyện như vậy. Một nhà leo núi nhờ có những cái chữ Maria đã khắc vào vách núi đó mà ông đã được cứu sống. Trong tăm tối như vậy, trong mưa tuyết như vậy, trong tuyệt vọng như vậy, ông đã được cứu sống. Thế thì tất cả chúng ta đây là con cái của Adam Eva. Chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới tăm tối, tội lỗi, tuyệt vọng, toàn những cái đam mê, toàn những cái dục vọng, toàn những cái sa đọa của con người. Thì trong một cái thế giới tăm tối như vậy, nếu không có sự trợ giúp của Đức Maria và của con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, thì chúng ta cũng không thể nào có thể thoát ra được, không thể nào có thể sống được và không thể nào có thể đạt được ơn cứu độ. Vậy thì nhờ chính Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm quyền tội, nguyên tội đã cộng tác với con của mình để trả lại cho chúng ta cái gia tài mà trước đây A Trong Ngai Vàng đã làm tan nát, trả lại ơn cứu độ, trả lại hạnh phúc nước trời cho chúng ta. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì ơn vô nhiễm quyền tội đã dành cho Đức Maria và cũng là dành cho chúng ta. Và chúng ta cũng cảm ơn Đức Maria nhờ cái sự đóng góp của Ngài, nhờ cái sự thánh thiện của Ngài mà chúng ta mới được như ngày hôm nay. Thì công ơn đó chúng ta sẽ ghi nhớ. Đức Maria vô nhiễm quyền tội chính là mẹ của chúng ta. Cho nên Ngài có được hưởng những hồng ân của Chúa cũng là để dành cho tất cả các con cháu của Ngài.